Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 20. Nay đem sánh với cõi thanh tịnh của Phật Di Đà thì cả năm đường trong cõi Sa Bà đều được gọi là ác thú. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là chỗ kẻ thuần ác hướng đến nên gọi là ác thú. Cõi trời, cõi người của Sa Bà là chỗ kẻ tạp ác hướng đến nên cũng gọi là ác thú. Nếu theo như phương này thì phải tu tập đoạn trừ trước hết đoạn kiến hoặc, lìa khỏi cái nhân tạo ra tam đồ, diệt cái quả tam đồ. Sau đấy đoạn tu hoặc, lìa khỏi cái nhân sanh trong nhân thiên, tuyệt quả nhân thiên. Do có đoạn trừ dần dần nên chẳng gọi là chặt ngang. Còn nếu được vãng sanh về tịnh độ của Phật Di Đà thì bỏ ngay một lúc cả năm đường trong Sa Bà nên gọi là chặt ngang. Sách Hội Sớ cũng bảo ắt được siêu tuyệt chẳng phải đoạn trừ theo thứ tự nên bảo là chặt ngang. Do đó chặt ngang có nghĩa là hoành xuất, hoành siêu, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Các pháp môn khác phải theo thứ tự đoạn trừ dần từng lớp phiền não để thoát khỏi sanh tử nên gọi là vượt khỏi tam giới theo chiều dọc, tức thụ siêu, thụ xuất. Sách Gia Tường Sớ lại bảo tu nhân bồ đề dứt ngang sự chuyển vần trong năm đường nên ác đạo tự đóng lấp. Chữ tự ở đây là tự nhiên. Sách Hội Sớ giảng chữ vô cực trong câu đạo vô cực thù thắng như sau: phàm phu sanh về đó liền chống tiến lên quả địa nên bảo là vô cực. Bản ngụy dịch ghi là vô cùng cực. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu thăng lên đạo vô cực diễn tả cái sở đắc, đắc đạo sâu rộng nên bảo là vô cực. Như vậy sách Hội Sớ cho rằng phương tiện khiến cho phàm phu nhanh chóng chứng được quả vị là phương tiện tột cùng, chẳng thể thấu hiểu đến cùng cực được, nên phương tiện đó được xưng tụng là vô cực. Còn Tịnh Ảnh Sớ lại coi tánh đức sâu rộng khó nghĩ lường của quả vị là vô cực. Còn theo Gia Tường Sớ thì người sanh về nhiều nên bảo là vô cực, tức là ngài Gia Tường hiểu do đạo ấy khiến vô lượng người được vãng sanh nên đạo ấy được gọi là vô cực. Thế thì người vãng sanh nhiều vô cực, đắc quả nhanh chóng là phương tiện vô cực. Tánh đức thù thắng của quả đức rộng sâu vô cực khiến ta thấy được rằng ân đức của Phật Di Đà là rốt ráo vô cực, nên kinh mới chép là đạo vô cực thù thắng. Câu dễ đi mà chẳng có người theo được Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: tu nhân liền được sanh về nên gọi là dễ đi. Không có kẻ tu nhân, ít người vãng sanh nên bảo là chẳng có người theo. Ngài Gia Tường bảo chỉ tu 10 niệm thành tựu liền được vãng sanh, mà ít người thực hành nên mới bảo là dễ đi mà chẳng có người theo. Ở trên ngài Gia Tường vừa bảo nhiều người được vãng sanh, ở đây lại nói ít kẻ vãng sanh, tựa hồ mâu thuẫn, nhưng thật sự hai lời nói trên chẳng hề trái nghịch nhau. Vì nếu xét theo số người được vãng sanh trong 10 phương mà nói thì đúng là rất nhiều. Còn nếu chỉ luận theo ế độ đây thì người tín nguyện vãng sanh rất là hiếm hoi. Vì thế Phật bảo là chẳng có người theo. Cõi ấy chẳng trái nghịch, tự nhiên lôi kéo theo. Câu đầu ý nói cõi ấy chẳng nghịch, chẳng trái đối với những người được vãng sanh. Còn câu kế đó được Cổ Đức giải thích theo hai cách. Một, ngài Tịnh Ảnh cho rằng cõi ấy chẳng trái nghịch, thể hiện ý dễ đi. Tự nhiên lôi kéo, thể hiện ý chẳng có người. Chúng sanh cõi Sa Bà mang triền cái từ lâu nên tự nhiên bị lôi kéo trói buộc, chẳng thoát được nên chẳng có người. Ý nói cõi cực lạc đối với những người vãng sanh chẳng hề trái nghịch mảy may, nên trước hết bảo là dễ đi. Hiềm vì người cõi Sa Bà vốn từ lâu đã bị buộc ràng che lấp bởi phiền não nên tự nhiên bị chúng lôi kéo, chẳng sanh lòng nhàm chán, thì làm sao vào mà tự nhiên chiêu cảm. Ngài Gia Tường nói, tu nhân ắt sẽ chiêu cảm quả, nên bị quả ấy lôi kéo. Quan điểm của hai vị Pháp Trụ và Gia Tường giống nhau, cùng cho rằng tu nhân đắc quả, tự nhiên do quả ấy sẽ được vãng sanh. Những thuyết trên tuy khác nhau nhưng đều phù hợp ý kinh. Trong câu quyên chí nhược hư không, cần hành cầu đạo đức, tạm dịch là lắng lòng dường hư không, siêng hành cầu đạo đức. Quyên là dứt bỏ, tâm chán lìa tột bực, không mong cầu chuyện đời, tấm lòng rỗng không, tịch tỉnh, thanh tịnh, không cấu nhiễm, khác nào hư không, nên kinh mới bảo là quyên chí nhược không. Câu này cũng có nghĩa là buông bỏ muôn duyên. Đạo đức, chánh pháp gọi là đạo, đắc đạo, chẳng để mất là đức. Siêng hành cầu đạo đức chính là chỉ giữ lấy một niệm. Ngõ hầu được trường sanh cùng cực, thọ lạc chẳng có cùng cực. Thế gian chẳng có pháp trường sanh chân thật, chỉ có vãng sanh thì mới được trường sanh. Kinh dạy, cõi ấy thanh văn, trời người vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Trong cõi ấy chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui, thấy Phật, nghe Pháp, tùy ý tu tập, thẳng đến khi thành Phật, nên kinh bảo là thọ lạc vô cùng cực. Cõi ấy có tên là cực lạc, an dưỡng. Đức Phật cõi ấy hiệu là vô lượng thọ, vô lượng quang, thắng diệu như vậy, rất đáng ưa thích mong cầu. Uế độ Sa Bà thật đáng nhàm chán, cớ sao vẫn cứ tham đắm chuyện thế tục, nhao nhác lo chuyện vô thường. Niễu niễu, tạm dịch là nháo nhác, là huyên náo tranh đua. Ở đây chữ niễu niễu diễn tả trạng thái giành giật ồn ào. Người đời tham đắm những thứ mình có, muốn luôn giữ mãi, nhưng những thứ ấy thật sự là vô thường, nên đâm ra lo lắng. Nhưng dẫu lo cũng chẳng làm gì được. Bởi thế mới có phẩm khuyến dụ sách tấn tiếp ngay theo phẩm này. Phẩm này nêu rõ diệu đức của cõi tịnh độ, khuyên lơn dẫn dụ chúng sanh. Phẩm sau sẽ chỉ ra những thứ ác khổ của uế độ, để chúng sanh biết mà nhàm lìa. Số 33, khuyến dụ sách tấn. Phẩm trên đã chỉ rõ những điểm thù thắng siêu tuyệt, tịnh định, an lạc của cõi cực lạc, nhằm làm cho chúng sanh ưa thích, hâm mộ, phát nguyện cầu sanh. Phẩm này nói lên những điều tệ ác cõi Sa Bà. Chúng sanh chướng nặng, ba độc lừng lẫy, do si hoặc nên tạo nghiệp, khổ báo vô tận, chìm đắm trong biển khổ, đau đớn không cách gì diễn tả nổi. Vì thế, Phật thương xót khuyên bảo nên chán lìa. Phật dạy rằng khuyên lơn chúng sanh nên dứt ác làm lành, tinh tấn hành đạo, cầu sanh an lạc. Phần chánh kinh. Người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, ở ngay trong chốn kịch ác cực khổ, vất vả làm lụng, lo toan để tự nuôi thân. Sang hèn nghèo giàu, trẻ già trai gái, lo toan chồng chất, bị cái tâm sai khiến, không ruộng lo ruộng, không nhà lo nhà. Có hay không có tài vật quyến thuộc đều lo cả, có một phần lại thấy thiếu một phần, lo muốn cho bằng được người, vừa được chút ít lại lo vô thường, nước lửa đạo tặc oan gia chủ nợ đốt trôi, cướp đoạt tiêu tan mòn diệt. Tâm keo ý chắc chẳng buông bỏ nổi, mất mạng là mất hết, đem theo được thứ gì? Giàu nghèo đều vậy, lo lắng ưu khổ muôn bề. Phần chú giải. Trong đoạn kinh này, trước hết Đức Phật chỉ rõ toàn bộ chúng sanh cõi này đều bị phiền não, khuyên lơn chúng sanh nên nhàm lìa. Người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, người đời cùng tranh cạnh nhau những chuyện thế tục không quan trọng khẩn yếu, chẳng trọng đại sự cấp bách nơi bản thân, chẳng biết vô thường nhanh chóng, sanh tử là việc lớn, chỉ tham danh lợi nên sầu khổ muôn bề, chẳng biết lúc nào thoát khỏi. Sách Hội Sớ nói, phàm vật thì có gốc ngọn, việc có gấp hoãn, chỉ nên coi một đại sự là nhiệm vụ cấp bách trước hết. Ví như người vào trong tòa thành lớn, trước tiên phải kiếm chỗ ở yên, rồi sau mới ra tay làm lụng, đến khi chiều tà tăm tối còn có chỗ nghỉ đêm. Trước hết kiếm chỗ ở yên chính là tu tịnh độ, đến khi chiều tà tăm tối chính là đại hạn xảy đến, tức chết. Có chỗ nghỉ đêm là sanh trong hoa sen, chẳng lạc vào nẻo ác. Vậy mà người ta cứ lơ là đối với việc gấp như lửa cháy, hối hả lo liệu việc chẳng gấp rút gì. Khi mạng người sắp hết, dẫu hối ích gì. Kịch ác cực khổ, kịch là rất, hết mức. Phẩm Trược Thế Ác Khổ có câu: chỉ có mỗi thế gian có năm sự ác này là khổ sở nhất. Và năm sự ác, năm sự đau đớn, năm sự đốt cháy như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người. Ác là nhân, khổ là quả. Giết chóc, trộm cắp, nói dối, uống rượu là những điều rất ác. Hễ tạo ác, ắt phải chịu quả ác, nên những điều ấy được gọi là năm thứ đau đớn, năm thứ đốt cháy, như lửa đốt thân nên bảo là cực khổ, tức khổ sở cùng cực. Sách Hội Sớ còn nói: hừng hực nung người đời như đống lửa nên bảo là kịch ác cực khổ. Sách Hội Sớ giảng câu: vất vả làm lụng, lo toan để tự nuôi thân. Nguyên văn: cần thân doanh vụ, dĩ tự cấp tế, như sau. Doanh là lo toan, đổ sức vào việc gì gọi là vụ. Thân siêng năng vất vả làm những điều ấy gọi là cần thân. Cấp là làm cho đủ, khiến cho đồ vật được đầy đủ, dư giả là cấp. Cấp còn có nghĩa là cung cấp, tế là qua. Do đó câu cần thân doanh vụ, dĩ tự cấp tế có nghĩa là nhọc nhằn vất vả cái thân, toan tính làm lụng để mình được đầy đủ no ấm cho qua khỏi cái kiếp này. Câu sang hèn, nghèo giàu, trẻ già, trai gái, chỉ hết thảy các loại người trong đời. Người có địa vị cao quý trong đời là sang, địa vị thấp là hèn, lắm của là giàu, ít của là nghèo. Lớn tuổi là già, nhỏ tuổi là trẻ. Trai trai gái gái bao hạng sai khác, nhưng chẳng ai lại không cùng ôm tấm lòng ngu si tham dục, lao tâm khổ tứ, lo nghĩ chất chồng, bôn ba nhọc nhằn chẳng lúc nào yên. Bởi thế Phật mới bảo: lo toan chồng chất bị cái tâm sai khiến. Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng: lo mãi chuyện đã qua, lo hoài chuyện chưa tới nên bảo là lo toan chồng chất. Thường bị dục tâm lôi kéo khiến trộn rộn bôn ba nên bảo là bị cái tâm sai khiến. Vì thế tâm niệm ấy chẳng lúc nào an, vì hễ tâm có điều mong muốn thì thân phải nhọc nhằn theo. Ví dụ như lòng muốn sắm sửa vật mình yêu thích thì nào ngại bưng bê khuân vác bề bộn bôn ba sửa soạn, cho nên kinh mới nói là bị cái tâm sai khiến, chỉ vì tâm ham muốn mà phải buông tẩu. Ngài Gia Tường dùng câu tâm chất chứa tài sản chẳng buông bỏ để giảng câu lo toan chồng chất, dùng câu siêng cầu chẳng ngơi để giảng câu bị cái tâm sai khiến. Ý Ngài nói những điều canh cánh trong tâm niệm chỉ toàn là tài vật, cho nên lo toan chồng chất, chăm chăm mong cho có nên thân tâm chẳng an, đấy gọi là bị cái tâm sai khiến. Ngài Cảnh Hưng lại giảng bị tâm sai khiến là như con dê khát nước chạy đuổi theo bóng nắng gợn. Kẻ mắt kéo màn thấy hoa đốm lăng xăng trên không đều do cái tâm thấm đẫm nước ái, chẳng rõ hoa đốm là bệnh nên cứ đuổi quàng theo. Bóng nắng gợn tức dương diệm, chính huyễn ảnh xuất hiện trong sa mạc, nhìn xa tưởng là chỗ có nước. Những con nai con ngựa bị khát, tâm thèm nước thiết tha nên cứ đuổi theo tìm uống, nhưng chỉ phí công. Lại như người mắc bệnh kéo màn, ngỡ trên hư không có những đốm sáng bay lẫn vẫn toan chụp bắt, chẳng biết vốn chẳng có hoa đốm nên mới bảo là bị cái tâm sai khiến. cả một đoạn dài từ câu có ruộng lo ruộng cho đến ưu khổ muôn bề, là để giảng rõ ý lo toan chất chồng. Quyến thuộc là người trong nhà, thân thuộc, tôi tớ vân vân. Tài vật là gia tài sản nghiệp, các vật dụng để sinh sống. Những thứ nói trên đều là những điều khiến ta phải lo lắng. Chưa có thì muốn lo sao cho có, nhưng có rồi lại sợ mất đi nên lại lo hơn nữa. Bể dục khó lấp bằng lo được lo mất, nên mới nói có hay không đều lo cả. Có một phần lại thấy thiếu một, lo muốn cho bằng được người. Ví như kẻ đã có được tài khoản 1 vạn đồng, thấy người khác có đến 2 vạn, liền nghĩ cách sao cho có được 1 vạn nữa. Đã có một cái tivi, thấy người ta có 2 cái, liền muốn mình có thêm cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà chưa được thì lại sanh lo buồn. Thỏa nguyện rồi cũng chẳng hết lo nghĩ, bởi tham muốn không cùng nên vĩnh viễn lo lắng không dứt. Vừa mới có được một chút lại toan khư khư giữ lấy, sợ gặp tai biến, lo mất mát đi, nên kinh mới nói vừa được chút ít lại lo vô thường. Vô thường chính là những tai họa bất thường được kinh nêu tiếp ngay sau câu trên, tức là câu vừa được chút ít lại lo vô thường, như nước trôi, lửa cháy, đạo tặc cướp đoạt, vân vân. Nước lửa là thủy tai, hỏa tai, đạo tặc là cái họa cướp đoạt, trộm cắp. Oan gia là những kẻ kết oán với mình. Chủ nợ là những người mình thiếu nợ chưa trả. Các điều như trên đều là những tai họa thình lình phát sanh, như lửa có thể đốt cháy rụi, nước cuốn trôi mất, kẻ cướp cướp đoạt, kẻ trộm cũng mất, oan gia báo cừu, chủ nợ xiết nợ. Thậm chí trong khoảnh khắc chẳng còn một thứ gì là của mình nữa. Cái giàu sang ngày trước đột nhiên chẳng còn sót lại chút gì, nên bảo là đốt, trôi, cướp đoạt, tiêu tan, mòn diệt. Sách Hội Sớ nói đốt là đốt cháy, là các nạn như chiến tranh tàn phá, hỏa tai bất ngờ, vân vân. Trôi là cuốn trôi, là các nạn như nước lũ, sóng gió, vân vân. Cướp đoạt là nạn đạo tặc, bị oan gia làm cho tiêu tan, bị chủ nợ làm cho mòn diệt. Người đời tâm keo ý chắc, nghĩa là người đời tấm lòng keo kiệt đến mức ngoan cố. Tài vật mà bị mất thì trong lòng càng thêm phẫn hận, lo buồn, oán hận, sầu khổ, không rảnh trí nổi, nên kinh mới nói chẳng buông bỏ nổi. 4 câu từ mất mạng là mất hết trở đi phím chỉ hết thảy người đời. Lúc lâm chung, hết thảy tài vật quyến thuộc, yêu dấu, tiếc nuối đều phải buông bỏ hết. Một mình đến, một mình đi, không ai bầu bạn. Dẫu người mình thương yêu nhất cam chịu chết cùng lúc với mình thì cũng chẳng thể đến cùng một chỗ. Nghiệp nhân bất đồng, quả báo sai khác ngàn lần, nên mỗi người sẽ sanh về một chỗ khác nhau. Bởi thế kinh dạy đem theo được thứ gì? Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có dạy người ấy lúc lâm chung, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn thảy đều tan hoại, hết thảy thân thuộc đều lìa bỏ, hết thảy oai thế thảy đều tan mất, phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ kho tàng của báu, hết thảy những thứ như vậy chẳng có thứ nào theo mình. Đoạn kinh ấy có cùng ý nghĩa với đoạn kinh ở đây. Thường nghe mọi thứ đều bỏ hết, chỉ còn nghiệp theo thân. Bất luận giàu nghèo, không ai là chẳng giống vậy, ai nấy ưu khổ vô tận, nên kinh mới nói là ưu khổ muôn bề. Phần chánh kinh. Nhân dân trong thế gian, cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc phải nên kính ái nhau, chẳng nên ganh ghét nhau. Kẻ có chia sẻ cho người không, chẳng nên tham tiếc. Lời lẽ vẻ mặt thường hòa hoãn, chớ nên chống trái nhau. Nếu có lúc tâm tranh chấp nhau, sanh ra giận dữ, thì đời sau càng chuyển thành nặng nề, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Sự trong thế gian càng thêm tai hại, tuy chẳng thấy ngay lập tức, phải gấp nghĩ cách phá đi. Phần chú giải. Đoạn kinh này khuyên dạy người đời đối với thân thuộc phải nên hòa kính, vì nếu chẳng hòa kính sẽ trở thành oán thù. Kính ái là cung kính và từ ái, ganh ghét là ghét bỏ và ganh tị. Sách Hội Sớ nói: giọng vui vẻ chẳng nóng giận, lời lẽ chẳng chống trái, gay gắt ôn hòa khiêm cung, mặt chẳng câu có thì gọi là thường hòa hoãn. Như vậy, vẻ mặt lời nói thường hòa hoãn chính là như ở phần trên kinh đã dạy, hòa nhan ái ngữ vậy. Trên đây Phật đã khuyên thường hòa hoãn. Tiếp theo Phật dạy nếu bất hòa sẽ kết thành đại oán. Chữ tranh trong câu "nếu có lúc tâm tranh chấp nhau" nghĩa là kèn cựa. Sách Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa giảng chữ tranh là kiện tụng. Sách Hội Sớ bảo: thói đời lúc bình thường vốn chẳng phẫn hận, chợt gặp cảnh trái nghịch nên bất thình lình tranh chấp nhau, nên mới bảo là nếu có lúc. Có lúc chợt khởi lên cái tâm đấu đá, kiện cáo tranh chấp nhau, nên mới nói là nếu có lúc tâm tranh chấp. Giận dữ tức sân khỏe là nóng nảy phẫn nộ. Giận dữ là một trong tam độc. Một khi tâm sân lên thì tạo thành mối hận nhỏ, oan oan tương báo không lúc nào thôi. Kẻ oán ghét thường chạm mặt nhau, sát hại lẫn nhau, càng lúc thêm dữ dội, nên kinh mới bảo đời sau càng chuyển thành nặng nề, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Như vua Lưu Ly vì muốn báo thù cái oán đời trước mà giết hại cả dòng họ Thích. Sự trong thế gian càng thêm tai hại là những sự báo oán trong thế gian tạo thành họa hại. Đã tạo nghiệp nhân, ắt kết thành ác quả. Vì sự báo ứng chẳng lập tức hiển hiện ngay trong đời hiện tại, nên kinh mới nói tuy chẳng thấy ngay lập tức, nhưng nhân quả chẳng hư, quyết sẽ báo ứng trong đời sau. Nên kinh mới nói phải gấp nghĩ cách phá đi. Chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân là vậy. Phần chánh kinh. Trong ái dục, con người sanh một mình, chết một mình. Mình đến, mình đi, khổ vui tự chịu lấy, chẳng ai thế cho. Thiện ác biến hóa theo đuổi đến từng kiếp sống, đường lối bất đồng, không dịp gặp gỡ. Sao chẳng ngay trong lúc còn khỏe mạnh nỗ lực tu thiện, còn muốn đợi đến khi nào? Phần chú giải. Đoạn này Phật khuyến dụ người đời bỏ ác tu thiện. Ái dục là tình ái và tham dục. Ái dục chính là cội gốc sanh tử. Ái chẳng nặng chẳng đọa sa bà. Toàn thể thế nhân chìm đắm trong ái dục, cho nên chết đây sanh kia lưu chuyển vô cùng. Dẫu cho quyến thuộc đầy nhà, nhưng lúc sanh tử, sanh thì trơ một thân đi đến, chết thời riêng một mình ra đi, chẳng có ai theo, không ai thay được. Vì thế kinh nói sanh một mình, chết một mình đến, mình đi. Câu khổ vui tự chịu lấy, chẳng ai thế cho, ý nói quả báo sướng hay khổ đều do tự mình tạo, tự mình hưởng, cũng không ai khác thay thế được. Ngài Cảnh Hưng nói tự chịu lấy tức là tự mình nhận lấy. Câu thiện ác biến hóa được Ngài Cảnh Hưng giảng như sau: thiện biến hóa chính là quả báo trong đường lành, ác biến hóa là quả báo trong đường ác. Sách Hội Sớ nói đời này tuy là thiện quả nhưng tạo nghiệp nhân ác, thì đời sau sẽ chiêu cảm biến thành tai ương. Đời này tuy là ác quả nhưng làm lành thì đời sau sẽ hưởng phước báo. Thiên biến vạn hóa chẳng thể nói trọn. Đây lại là một cách giải thích khác của chữ biến hóa. Ngài Gia Tường lại giảng nhân ác chịu khổ, nhân lành hưởng vui, quả báo nhanh chóng. Theo đuổi đến từng kiếp sống nghĩa là sanh về đâu quả báo cũng đuổi theo ngay đó, chẳng hề bỏ rời. Tùy theo nghiệp nhân mà cảm được quả báo thiện hay là ác. Gia Tường Sớ giảng câu đường lối bất đồng như sau: Làm lành thì quả báo chốn thiên đường chờ sẵn, làm ác thì núi đao rừng kiếm đón chờ. Nhân quả mỗi người sai khác, nên sẽ sanh về những nơi khác xa nhau. Bởi vậy, lúc lâm chung chia tay nhau trọn thành vĩnh biệt. Một phen chịu báo trong tam đồ là cả 5.000 kiếp trôi lăn trong 6 nẻo, biết ngày nào gặp lại nhau. Dẫu có trùng phùng cũng chẳng hề nhận biết nổi nhau, nên mới nói không dịp gặp gỡ. Bởi đấy, Đức Thế Tôn xót thương cảnh tỉnh khuyên lơn người đời, sao chẳng ngay lúc mạnh khỏe nỗ lực tu thiện, chứ còn đợi đến khi nào nữa? Người già thể xác suy yếu, khó bề siêng tu, như kinh Niết Bàn đã bảo: Này Ca Diếp, ví như cây mía đã bị ép rồi, bả mía chẳng còn vị gì. Tuổi trẻ sắc đẹp cũng giống như thế, khi bị tuổi già ép thì chẳng còn có 3 thứ vị: một là vị xuất gia, hai là vị đọc tụng, ba là vị tọa thiền. Tuổi già mất cả 3 thứ vị như vậy, nên phải gấp rút nỗ lực, chớ nên chần chừ. Phần chánh kinh. Người đời chẳng thể tự thấy thiện ác, các hung họa phước tranh nhau mà làm, thân ngu dốt, tinh thần tối tăm, đâm ra tin nhận các giáo lý khác, điên đảo tiếp nối. Do căn bổn vô thường nên mù mịt tối tâm càng rỡ, chẳng tin kinh pháp, tâm chẳng lo xa, ai nấy chỉ muốn khoái ý, mê mang nóng giận, tham lam tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ. Ôi đáng thương thay, người đời trước chẳng lành, chẳng biết đạo đức, cha ông không bàn đến thì con cháu chẳng biết gì. Thật chẳng có gì là lạ, nẻo sanh tử, đường thiện ác đều chẳng tin tưởng, nói là đời nào có. Hãy quan sát xem để tự thấy biết lấy. Nào cha khóc con, hoặc con khóc cha, anh em chồng vợ khóc thương lẫn nhau. Phần chú giải. Cả phẩm kinh này chỉ rõ chúng sanh trong uế độ này ba độc lẫy lừng, tạo ác đáng sợ. Đoạn đầu tiên nói về tham độc, giàu nghèo đều vậy, ưu khổ muôn bề. Đoạn kế đó nói về sân độc, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Đoạn này giảng về si độc, thân ngu dốt, tinh thần tối tâm, chẳng tin kinh pháp, đường thiện ác đều chẳng tin tưởng. Cái họa si độc làm thương tổn huệ mạng của con người. Si độc chính là cái gốc của cả ba độc, vì thế nó gây hại rất sâu. Đoạn kinh này ý nói, người đời ngu si chẳng biết thế nào là thiện, thế nào là ác, cứ theo ý mình càng phân biệt sai quấy thêm. Chẳng tin nổi quy luật thường hằng nhân quả thiện ác trong ba đời, nên kinh nói người đời chẳng thể tự thấy thiện ác. Đã chẳng biết nhân lại chẳng sợ quả, chỉ cốt khoái ý chốc lát, chẳng sợ hậu hoạn vô cùng. Phóng túng càng rỡ, mặc sức làm ác, đua nhau gây nhân ác, chẳng đoái hoài hung họa tương lai, nên kinh mới bảo các hung họa phước tranh nhau mà làm. Ngài Gia Tường lại giảng, người đời cho rằng lúc chết vì cúng tế mà sát sanh là hung, những dịp như cưới gả vân vân là cát. Đối với hai việc này, người đời đua nhau mà làm. Ý nói cát hung là nhân, họa phước là quả. Sát sanh để cúng tế là hung, sát nghiệp cảm lấy quả báo trong tam đồ nên là họa. Người đời cho rằng cưới gả là cát, nhưng chẳng biết do vui mừng mà sát sanh thì lại trở thành hung sự, chiêu cảm cái họa vô cùng trong tương lai. Ấy là vì thế nhân chẳng hiểu dù thiện hay ác đều chiêu cảm quả báo. Sách Gia Tường Sớ giảng câu thân ngu dốt, tinh thần tối tâm như sau. Do thân tạo ác nên bảo là thân ngu dốt, tâm chẳng tin nên bảo là tinh thần tối tâm. Còn Tịnh Ảnh Sớ lại giảng thân ngu dốt, tinh thần tối tâm là tâm ý bế tắc, chẳng thể tự thấy nổi chuyện thiện ác sanh tử. Như vậy ngu dốt tối tâm chính là si độc. Do ngu si nên tâm ý bế tắc, chẳng thể chánh tín nhân quả, chẳng tin nhận nổi kinh pháp, hồng nhập chánh đạo. Ngược lại, càng dễ đâm ra tin thờ các tà thuyết ngoại đạo. Bởi thế kinh nói, đâm ra tin nhận các giáo lý khác. Thấy biết điên đảo như thế, liên tục chẳng dứt, chìm đắm mãi mãi trong sanh tử. Nhưng nguồn gốc của những tà kiến ấy lại chính là si nghiệp. Sanh tử vô thường là do si làm cội gốc. Kinh gọi đó là căn bổn vô thường. Mông minh để đột, tạm dịch là mù mịt, tối tăm càng rỡ. Mông là dẫu có tròng mắt mà chẳng thấy gì. Ngài Cảnh Hưng bảo, mù mịt lại càng thêm mù mịt. Mù mịt là vì bị che lấp nên chẳng sáng suốt. Tối tăm là do ám muội chẳng hiểu biết. Để là như con thú dùng sừng hút các vật. Đột là xông thẳng vào. Ngài Nghĩa Tịch giảng câu mông minh để đột như sau. Câu này ý nói chẳng hiểu biết gì, đụng việc là làm càng như đứa trẻ đi đêm, như chó dại chạy quàng, không điều gì không làm. Do ngu muội tâm tối nên chẳng hiểu nghĩa kinh, quen tánh hung hăng thích xung đột nên chẳng tin nhận nổi kinh pháp. Do vậy tâm chẳng lo xa, chỉ cốt khoái ý. Sách Hồi Sớ viết, chẳng quan tâm đến đời sau, chỉ cầu cái vui hiện tại, nên bảo là chỉ cốt khoái ý. Ôm lòng giận dữ, tham tài hiếu sắc, chẳng lúc nào ngơi, nên Phật mới than, ôi đáng thương thay. Câu người đời trước chẳng lành, chẳng biết đạo đức, ngụ ý rằng đời cha ông ngu si. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, trọn chẳng làm thiện nghĩa là vô hạnh. Chẳng biết đạo đức là chẳng hiểu biết. Đã không hiểu biết lại còn vô hạnh thì thật là ngu si cùng cực. Đời này tiếp nối đời kia, những lời cha dạy con toàn là tà thuyết, chẳng bàn đến quả báo thiện ác, nên kinh mới bảo chẳng nói gì đến. Cha ông si độn ngoan cố thì con cháu vô tri là chuyện tất nhiên, nên kinh mới bảo thật chẳng có gì là lạ. Tịnh Ảnh Sớ giảng câu nẻo sanh tử đường thiện ác như sau. Chẳng thể tự thấy nẻo sanh tử là chẳng biết quả. Chẳng thể tự thấy đường thiện ác là chẳng hiểu nhân. Tự tâm chẳng biết cả nhân lẫn quả, lại không ai bảo, cho nên trọn chẳng hiểu biết. Bởi thế mới đều chẳng tin nổi, nói là chẳng có. Nếu chẳng biết việc sanh tử thì cứ tự xem đi. Cha con, anh em, chồng vợ bị cái chết chia lìa, thương khóc lẫn nhau, có ai tránh khỏi đâu. Phần chánh kinh. Một sống một chết bệnh rịnh luyến tiếc nhau, ưu khổ thắt buộc không lúc nào tháo nổi. Nghĩ tưởng những niềm ân ái yêu mến, chẳng lìa tình dục, chẳng thể suy sâu nghĩ chính, kiên ròng hành đạo. Tuổi thọ chớp mắt là hết, biết làm sao đây. Phần chú giải. Người đời ngu si tham ái, chẳng biết muôn sự trong đời đều như huyễn mộng, như hoa đốm trên không, lầm tưởng thật có. Nào hay vô thường vùng vụt, chẳng giữ mãi nổi. Lúc sanh càng thêm yêu mến, lúc chết bội phần xót xa. Lúc sanh tử kẻ còn thương xót thân nhân từ nay vĩnh biệt, kẻ chết thương mình ra đi vĩnh viễn, lưu luyến nhau khó bỏ nổi, như mũi dao xoáy vào tim. Bởi thế kinh nói, một sống một chết bệnh rịnh luyến tiếc nhau. Những ân ái xưa kia nay thành ưu khổ, hai điều này trói buộc thân tâm như dây thắt chặt mối, chẳng thoát ra nổi, nên kinh bảo ưu khổ thắt buộc chẳng lúc nào tháo ra nổi. Mà thắt buộc tức kết phược chính là phiền não. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương chép rằng, phiền não ám hoặc trói buộc hành nhân nên gọi là kết. Nó lại ràng buộc cái tâm nên gọi là kết, vì nó kết tập hết thảy sanh tử. Như vậy vướng vít vào tình ái thì liền bị sanh tử buộc ràng, chẳng có lúc nào thoát khỏi. Nghĩ tưởng những điều ân ái yêu thích, xét tận cội nguồn. Những điều người đời yêu quý thật sự là do tình dục, mà chẳng biết rằng dục là cội khổ, thuần tình ắt đọa. Tình dục ở đây có nghĩa là những thứ ham muốn, yêu thương của phàm tâm. Nếu đối với những điều ấy ta chẳng thể suy sâu nghĩ chính để nhất tâm tu đạo, hồng cầu giải thoát, thì nháy mắt vô thường sọc đến, thọ mạng chấm dứt. Đến lúc ấy làm sao bươn bả kêu vang gì nổi. Mạng người trong hơi thở, nên kinh mới bảo tuổi thọ chớp mắt là hết, tức niên thọ toàn tận. Toàn tận là nháy mắt đã hết. Phần chánh kinh. Kẻ lầm lẫn nơi đạo rất nhiều, kẻ ngộ đạo lại ít. Ai nấy ôm lòng sát hại, độc ác, ác khí mịt mù, làm chuyện sái quấy trái nghịch thiên địa, mặc tình phóng túng, tạo tội cùng cực. Tuổi thọ chợt bị đoạt mất, lọt xuống ác đạo chẳng có kỳ ra. Phần chú giải. Đoạn kinh này giảng về cái họa do từ si mê mà khởi lên sân hận. Trong ba ác nghiệp, sân nghiệp là nhân của địa ngục. Có câu: một đốm lửa sân tâm thiêu trụi rừng công đức. Thế nhân ít kẻ tỉnh ngộ chánh đạo, lắm kẻ mê hoặc, nên lòng luôn ôm ấp ý giết hại, độc địa, tàn hại mạng người khác. Ác khí hừng hừng, từ chỗ tối vào trong chỗ tối, nên kinh mới nói ác khí mịt mù. Mịt mù lại có nghĩa là tối tâm, vô tri, đêm tối, làm cái gì cũng sai lầm, nên kinh bảo làm chuyện sái quấy, bởi thế mới trái nghịch thiên địa. Ngài Gia Tường bảo: trên chẳng thuận lòng trời, dưới nghịch ý Diêm La Vương. Mặc lòng tạo ác như thế, nên kinh bảo là mặc tình phóng túng. Suốt ngày tạo tội ngập trời, nên bảo là tạo tội cùng cực. Bởi đó bị tội nghiệp lôi kéo, nên chẳng đợi đến khi tuổi thọ hết đã bị mất mạng, rớt xuống ác đạo. Đoạt là cưỡng lấy, làm cho mất hẳn đi, mạng sống đột ngột bị mất, nên mới nói là tuổi thọ chợt bị đoạt mất. Ngài Tịnh Ảnh bảo: do si khởi sân, tàn hại lẫn nhau, ai nấy ôm lòng giết chóc, ác độc ác khí mù mịt, làm các điều quấy. Ngài lại bảo: kẻ tạo tội ác do sức túc nghiệp, sẽ tự nhiên chiêu cảm ác duyên phi pháp, thuận theo những ác duyên ấy mặc sức tạo tội, cho đến khi tội tới mức cùng cực, sẽ đọa vào ác đạo, chịu khổ vô cực. Ý nói người đời do ngu si nên sanh tâm sân hận mà giết chóc tàn hại lẫn nhau, mặc tình làm ác, ôm lòng độc ác, chỉ làm các điều sằng bậy. Kẻ tạo tội như thế do nghiệp lực tội ác của đời trước, sẽ mặc sức làm ác, tới khi sự ác ngập đầu, quả báo ác sẽ hiển hiện, nên đột nhiên bị chết mất đi, đọa lạc trong ba ác đạo, chịu lấy quả báo chẳng có cùng cực. Không biết khi nào mới thoát nổi, nên kinh nói chẳng có lúc ra. Phần chánh kinh. Các ngươi nên suy nghĩ chín chắn, xa lìa các ác, chọn lựa điều thiện để siêng thực hành. Ái dục vinh hoa chẳng giữ mãi được, đều sẽ biệt ly, chẳng thể vui nổi. Phải nên siêng tinh tấn sanh cõi an lạc, trí huệ minh đạt, công đức thù thắng. Đừng chạy theo điều ham muốn trong tâm, mà khiếm khuyết kinh giới, tục hậu sau người khác. Phần chú giải. Đoạn cuối này là lời khuyên chung: dứt ác làm lành, cầu sanh cực lạc. Suy nghĩ chín chắn là như ta thường nói, suy sâu nghĩ chín. Toàn đoạn kinh từ chữ ái dục vinh hoa đến chẳng thể vui nổi được sách Hội Sớ giảng như sau: vinh hoa chẳng giữ nổi, hội hợp rồi nhất định ly tán, ái dục chẳng thường còn, thạnh rồi ắt có suy. Điên đảo lầm tưởng là vui, nên những điều ấy chẳng đáng ưa thích. Ông Bành Tế Thanh bảo: hết thảy người đời coi dục là vui, chẳng biết đó là khổ. Người trí xem thấy chỉ toàn là khổ, không chút vui nào. Vì sao vậy? Cứ coi có là vui, không là khổ. Nào hay có chính cái nhân của không. Xem được là vui, coi mất là khổ, nào hay được chính là cái nhân của mất. Coi tụ tập là vui, tan lìa là khổ, nào hay tụ tập là cái nhân của tan lìa. Coi sanh là vui, coi diệt là khổ, nào hay sanh chính là cái nhân của diệt. Ý nói, những điều chúng sanh tưởng là vui thật ra chính là cái nhân tạo khổ. Từ cái nhân tạo khổ ấy ắt phải sanh ra quả khổ, nên bảo là chẳng thể vui nổi. Tiếp đó, Phật khuyên nên tinh tấn cầu sanh cực lạc. Được sanh về cõi ấy rồi thì ai nấy ắt đều trí huệ minh đạt, công đức thù thắng. Minh là hiểu rành rẽ, đạt là thông đạt. Tịnh Ảnh Sứ giảng, trí huệ minh đạt là đạt được trí huệ thù thắng, công đức thù thắng là được phước thù thắng. Trí lẫn phước đều thù thắng, nên Phật khuyên người đời siêng năng cầu vãng sanh. Ngài còn răn dạy, đừng chạy theo điều ham muốn trong tâm mà khiếm khuyết kinh giới, tục hậu sau người khác. Kinh là kinh giáo, giới là giới hạnh. Ở đây Phật đặc biệt khuyên ta nên trì giới, bởi giới là nền tảng của muôn hạnh. Đừng chạy theo cái tâm, là như kinh Niết Bàn dạy, làm thầy của cái tâm chứ để cái tâm làm thầy mình. Nghĩa là nếu để cho cái tâm sai khiến được mình thì hành nhân mắc sai lầm lớn. Ấy là vì cái vọng tâm này chính là cội rễ sanh tử. Tuân theo cái vọng tâm này thì khác nào nhận giặc làm con, toàn nấu cát thành cơm, làm sao ăn nổi. Lẽ đâu rong ruổi theo tâm tánh, làm điều càng quấy hay sao? Câu kinh sau đây trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: cẩn thận đừng tin tâm ý của ngươi, tâm ý ngươi không thể tin nổi, có cùng một ý nghĩa với câu kinh ở đây. Tục hậu lại sau người khác là thua người khác vậy. Số 34: tâm được khai minh. Trong phẩm này, Ngài Di Lặc lãnh hội được ý chỉ của Phật, tâm được khai minh. Phật lại ban lời dạy, một là đoạn hoặc chướng niệm Phật, biết khổ tu thiện; hai là tự lợi lợi tha, lần lượt cứu vớt nhau; ba là lại dạy về quả báo thù thắng của cõi cực lạc; bốn là đoạn trừ nghi ngờ để khỏi bị sanh vào biên địa. Phần chánh kinh. Ngài Di Lặc bạch rằng, lời Phật dạy răng rất sâu, rất lành. Chúng con đều được nhờ từ ân giải thoát ưu khổ. Phật là Pháp Vương tôn quý, cao siêu hơn các thánh, quang minh chiếu tột, thấu suốt vô cực, làm thầy của khắp hết thảy trời người. Nay được gặp Phật, lại nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ, không ai chẳng hoan hỷ, tâm được khai minh. Phần chú giải. Ngài Di Lặc lãnh hội lời Phật, tự mừng vui sâu xa, tỏ bày lời tán tụng bằng cách bạch rằng, lời Phật dạy răng rất sâu, rất lành. Hai chữ giáo giới tức dạy răng được sách Câu Xá Giới Phẩm Tụng Sớ giảng rằng, giáo là dạy dỗ khiến người tu thiện, giới là răng đe khiến người đoạn ác, đoạn ác tu thiện, nên gọi là giáo giới. Sách Hội Sớ lại nói, giáo là lời người trên bảo kẻ dưới, giới là ngăn chặn ước thúc. Lời nói thấu triệt thật lý nên bảo là rất sâu, chuyển phàm thành thánh nên bảo là rất lành. Pháp âm thấm nhuần rộng rãi, khiến cho khắp mọi người nghe đều được nhờ từ ân giải thoát ưu khổ. Sách Hội Sớ giảng rằng, giải thoát ưu khổ là được nghe pháp yếu dứt bặt những nỗi lo trôi nổi, no say pháp lạc, thoát khổ sanh tử. Ý nói, được nghe pháp yếu nên dứt được nỗi lo bị trôi nổi trong sáu đường, nếm no nê pháp lạc nên trừ được cái khổ sanh tử. Phật là Pháp Vương, là như kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương đã chép, như Phật là vua của các pháp, Như Lai tự tại nơi pháp, nên được xưng tụng là Pháp Vương. Phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa có câu: ta làm Pháp Vương tự tại nơi pháp. Ta là lời Đức Thích Ca tự xưng. Chữ các thánh chỉ các bậc thánh nhân đã đoạn hoặc chứng lý từ sơ quả của tiểu thừa trở lên và từ sơ địa của đại thừa trở lên. Phật là đạo sư của cả chính cõi, là bậc tôn quý nhất trong các thánh, nên ngài Di Lặc bảo Phật tôn quý cao siêu hơn các thánh. Quang minh của Phật chiếu tột, suốt thấu chẳng có ngần hạn, nên bảo là quang minh chiếu tột, suốt thấu vô cực. Ngài Tịnh Ảnh lại giảng là quang minh chiếu tột là tự phước thù thắng, thấu suốt vô cực là tự trí thù thắng. Ngài lại giảng chữ vô cực như sau: danh cảm động mười phương, nhiếp thọ kẻ có duyên, nên bảo là vô cùng cực. Tổng hợp cả hai cách giải thích này thì hiểu thấu cái không đến mức vô cực chính là tự trí rốt ráo thông đạt đệ nhất nghĩa không, chứng ngộ triệt để lý thể chính là đại trí, cho nên bảo là thù thắng. Phổ độ chúng sanh hữu duyên trong mười phương chẳng có ngần hạn thì chính là đại bi. Như Lai từ thể khởi dụng, vận dụng cả bi lẫn trí, nên diệu dụng vô tận. Như vậy là ngài Di Lặc đã khen ngợi Phật đức phước lẫn trí đều siêu việt thù thắng. Thêm nữa, một trong mười hiệu của Phật là Thiên Nhân Sư. Trên trời dưới thế chỉ có mình Đức Phật là tôn quý, ngài dạo khắp mười phương làm đại đạo sư, nên bảo là làm thầy của khắp hết thảy trời người. Kinh dạy: thân người khó được, Phật khó gặp, nên nay được gặp Phật là điều vui mừng lớn lao. Lại được nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ là như kinh dạy, tính huệ nghe pháp là điều khó nhất trong các điều khó. Huống hồ lại được nghe diệu pháp bất khả tư nghì, sáu chữ hồng danh, nhất thừa nguyện hải tối cực viên đốn. Sách Di Đà Yếu Giải cũng nói: chẳng luận chí tâm, tán tâm, hữu tâm, vô tâm, hoặc hiểu hay chẳng hiểu, chỉ một phen danh hiệu Di Đà thoảng qua tai thì dẫu cho ngàn vạn kiếp sau cũng nhờ đó mà được độ thoát. Vì thế pháp này khiến cho hội chúng hoan hỷ mừng rỡ, khai phát Phật trí, hiểu rõ tự tánh. Bởi vậy ngài Di Lặc mới bảo tâm được khai minh. Sách Hội Sớ bảo rằng khai phát Phật trí đoạn diệt vô minh, nên bảo là khai minh, không ai chẳng hoan hỷ, nghĩa là cả đại hội đều hoan hỷ. Phần Chánh Kinh. Phật bảo ngài Di Lặc: tôn kính Đức Phật là đại thiện, thật phải nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi, nhổ trừ ái dục, lấp các nguồn ác, du bộ tam giới chẳng hề ngăn ngại, khai thị chánh đạo, độ kẻ chưa độ. Các ông nên biết, mười phương nhân dân từ bao kiếp đến nay xoay vần trong ngũ đạo, ưu khổ bất tuyệt. Lúc sanh ra khổ sở, đớn đau, lúc già cũng khổ sở đớn đau, lúc bệnh khổ sở đớn đau tột bực, lúc chết khổ sở đớn đau tột bực. Xấu ác hôi thối bất tịnh có chi đáng vui, hãy tự quyết đoạn tẩy trừ tâm cấu, ngôn hạnh trung tính trong ngoài tương ưng. Phần chú giải. Phật lại dạy bảo ngài Di Lặc lần nữa, trước hết ngài dạy nên tự độ. Cả hai câu tôn kính Đức Phật là đại thiện, thật phải nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi là cương yếu của toàn bộ giáo lý trong Đại Tạng. Kính là cung kính. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ kính Phật như sau: kính trọng gánh vác Phật ân thì gọi là kính Phật. Gánh vác nghĩa là đảm đương nhận lãnh. Như Lai vạn kiếp huân tu nhập Phật tri kiến, rồi dùng tri kiến ấy khai thị bọn chúng ta để tất cả đều được ngộ nhập, dùng quả giác của Phật để làm cái nhân tâm của chúng ta, thì chẳng phải tốn công suốt cả ba A Tăng kỳ chứng nhập ngay được Phật trí. Đấy chính là thâm ân của Phật. Bọn chúng ta phải theo đúng lời Phật khai thị, nương vào văn tự Bát Nhã mà quán chiếu hồng chứng nhập thật tướng. Đấy gọi là kính trọng gánh vác Phật ân. Tuân theo những điều Phật dạy răng trong kinh này, hầu đoan tâm chánh hạnh, dứt ác tu thiện, phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật, sanh ngang qua bốn cõi tịnh độ, chứng trọn vẹn bất thoái, thì mới là tôn kính Phật một cách chân thật. Chữ đại trong đại thiện phải hiểu như chữ đại được dùng trong từ ngữ đại phương quảng, dứt bặt các đối đãi nên cưỡng gọi là đại. Ở đây kinh nói đại thiện nghĩa là điều lành vô thượng. Sách Hội Sớ lại bảo tam nghiệp kính phụng mới là tôn kính, dùng cả ba nghiệp thân khẩu ý của chính mình để cung kính phụng sự Như Lai. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh thì mới gọi là kính Phật. Chẳng phải như thế tục cứ nghĩ đốt hương sụp lại mới là kính Phật. Mật Tông thường nói thanh tịnh tam môn tinh thượng sư, dùng thân khẩu ý cúng dường thượng sư cũng là do nghĩa này. Kính Phật như vậy mới thật là đại thiện. Sách Hội Sớ còn nói Phật như thuốc thiện kiến, thấy nghe đều được lợi ích, nên gọi Phật là đại thiện. Thật phải nên niệm Phật cắt đứt hồ nghi. Niệm Phật mới chính là tôn kính, gánh vác Phật ân. Bởi vì nhất thừa nguyện hải sáu chữ hồng danh chính là cái ân tối thượng trong những Phật ân. Lại vì niệm Phật chính là tam nghiệp kính phụng, thâu nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối cả ba nghiệp thân khẩu ý đều chuyên chú nơi Phật thì mới là quy kính một cách chân thật. Nếu muốn chân thật niệm Phật thì trước hết phải cắt đứt hồ nghi. Tánh của loài cáo hay nghi ngờ nên mới bảo là hồ nghi. Hành nhân chẳng dứt nổi nghi thì chẳng dám dũng mãnh tiến lên, nên bảo là còn hồ nghi. Nên biết rằng khi chưa đoạn nổi cội nghi thì sẽ khi tin khi ngờ, nửa tin nửa ngờ, hoặc miễn cưỡng niệm thử nhưng tâm ý chưa yên, hoặc là miệng tuy niệm Phật mà tâm vẫn hâm mộ tông khác, đấy đều chẳng phải là chân thật niệm Phật. Nói tóm lại, nghi tình chưa đoạn, chánh tính khó sanh. Tính nguyện khiếm khuyết thì tư lương khiếm khuyết. Vì thế Phật dạy phải cắt đứt hồ nghi, ròng rặc niệm Phật, hâm mộ, hăm hở niệm, dốc trọn cả tính mạng mà niệm cho tới chết. Hoa nở gặp Phật, ngộ vô sanh. Như vậy mới là đại thiện. Trên đây, Phật đã dạy đoạn nghi niệm Phật. Tiếp đó, Ngài lại dạy niệm Phật có thể đoạn nghi. Sách An Lạc Tập viết, nếu có thể thường tu niệm Phật tam muội thì trừ được tham sân si, chẳng luận hiện tại quá khứ tương lai, hết thảy các chướng đều trừ được cả. Ngu si kém trí nên tâm hồ nghi, niệm Phật trừ nghi nên nghi tình tự đoạn. Hai vị đại sư Liên Trì, Linh Phong đều dạy Phật hiệu gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng thành Phật. Đấy chính là ý nghĩa của câu thật phải nên niệm Phật cắt đứt hồ nghi vậy. Đối với câu nhổ trừ ái dục, Ngài Cảnh Hưng giảng như sau: nhổ dục là khiến lìa phiền não. Trong các nhân của những nỗi khổ, tham dục chính là cội rễ, nên Phật khuyên phải đoạn trừ ái dục. Lấp các nguồn ác, lấp là ngăn bít. Tịnh Ảnh Sớ ghi lấp các nguồn ác là khiến lìa ác nghiệp, lấp cũng như bít. Ác nghiệp chính là nguồn gốc của ác đạo, nó được gọi là nguồn của các điều ác. Dạy phải đoạn ác nên bảo là lấp. Ý nói dạy lấp các nguồn ác là dạy lìa các ác nghiệp, vì ác nghiệp khiến người ta phải đọa ác đạo. Ác nghiệp chính là căn cội của các đường ác, nên được gọi là nguồn ác. Bởi thế phải nên đóng lấp nó. Ngài Vọng Tây cũng giảng giống vậy. Lấp các nguồn ác là khiến đoạn ác nghiệp. Trôi lăn trong sanh tử là do ác nghiệp làm nguồn cội, nên gọi là nguồn. Sách Hội Sớ là giải thích cách khác. Trong các phiền não, nóng giận là nặng nề nhất, nên bảo là nguồn. Chữ nguồn cũng chỉ cho nguồn vô minh. Phật đều đoạn hết cả, chẳng để thừa sót gì, nên bảo lấp các nguồn ác. Ta có thể áp dụng cả hai cách giải thích này chẳng trở ngại gì. Sách Hồi Sớ đứng về phía Phật mà giảng, còn những thuyết của Ngài Tịnh Ảnh, Vọng Tây vân vân là căn cứ trên việc hành nhân hạ thủ công phu mà luận. Cầu du bộ tam giới chẳng hề ngăn ngại, được sách Hồi Sớ giảng như sau: thần thông biến hóa chẳng phải suy tính gì, thường thể hội tánh không nên bảo là du bộ. Ngài Cảnh Hưng bảo: trên trời dưới thế chỉ mình Phật là tôn quý, cho nên Ngài du bộ tam giới, biến hóa tùy ý, chẳng bị ngăn ngại. Chữ quái trong quái ngại, tức ngăn ngại, có nghĩa là trở ngại, ngăn đón. Trong bản ngụy dịch của Đại Tạng Cao Ly, chữ quái ngại được ghi là câu ngại. Chữ ngại thuộc bộ môn. Còn các bản ngụy dịch phổ biến ghi là câu ngại, chữ ngại thuộc bộ thạch. Nên tác phẩm sớ giải của Ngài Tịnh Ảnh, Cảnh Hưng cũng như Hội Sớ đều chép là câu ngại. Ngài Cảnh Hưng giảng: vô sở câu ngại, tức vô sở quái ngại. Chẳng bị kềm giữ, trở ngại chính là chẳng bị ngăn ngại. Như trên đã nói, tác giả Hội Sớ và Ngài Cảnh Hưng đứng về phía Phật để bàn luận là vì họ dùng bản ngụy dịch để giải thích kinh. Nay căn cứ trên bản hội tập thì ta có thể hiểu là người kim cả phát bồ đề tâm niệm Phật được vãng sanh thì nương vào oai thần của Phật sẽ đi hóa độ khắp cả tam giới. Kinh nói trong khoảng một niệm đi qua cả ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Kinh còn dạy tùy ý tu tập không gì là chẳng viên mãn. Bởi thế mới chẳng hề ngăn ngại. Người được vãng sanh sẽ du hành mười phương, tuyên thị diệu pháp Di Đà viên đốn, nhất thừa nguyện hải sáu chữ hồng danh, nhằm dẫn dắt kẻ chưa độ quy hướng cực lạc. Vì thế Phật bảo khai thị chánh đạo, độ kẻ chưa độ. Trong đoạn kinh này, nửa đoạn trước Phật khuyên dụ chúng sanh đoạn hoặc niệm Phật, còn nửa đoạn sau Phật lại khuyên chúng sanh nên biết khổ để tu thiện. Bao kiếp, tức là thời gian kiếp số lâu xa dằn dặc, nay bảo là bao kiếp, là hàm ý vĩnh cửu của vĩnh cửu vô cực vậy. Ngũ đạo, tức là năm đường, trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, như đã giải thích trong câu chặt ngang năm đường ở phần phía trên. Theo Hội Sớ, cả đoạn các ông ưu khổ bất tuyệt, ý nói từ bao kiếp đến nay tuy gặp nhiều đức Phật phát đại tâm, nhưng tu thánh đạo khó được thành tựu, nên thường bị chìm đắm lưu chuyển, mãi đến nay vẫn chưa thoát khỏi sanh tử. Theo đó, người gặp được Phật vẫn còn nhiều kiếp trầm luân sanh tử ưu khổ bất tuyệt, thì người chẳng gặp được Phật ưu khổ còn hơn thế nữa. Bởi đó kinh dạy mười phương nhân dân bao kiếp đến nay xoay vần trong năm đường, thường đọa vào tam đồ đau đớn tột bực không lúc nào hết. Ấy là vì sanh chết già bệnh đều rất đau khổ, đều là thuần khổ không vui. Cái thân nghiệp báo của phàm phu xấu ác hôi thối bất tịnh, nào đáng vui chi? Ác là xấu ác hung ác, thoái là mùi vị khó ngửi, bất tịnh là chẳng sạch sẽ. Kinh Tâm Địa Quán dạy rằng tự xem thân mình, 36 thứ xấu ác rỉ ra chẳng sạch. Đại Luận kể ra 5 thứ bất tịnh: chủng tử, y xứ, đương thể, ngoại tướng và cứu cánh. Chủng tử chính là tinh cha huyết mẹ, y xứ là bào thai, đương thể là toàn thân, ngoại tướng là hình hài, cứu cánh là rốt ráo. 5 thứ đều bất tịnh. Thập Nghi Luận lại kể ra 7 thứ bất tịnh: 1 là chủng tử, 2 là tánh thọ nhận, 3 là trụ xứ, 4 là ăn uống, 5 là sơ sanh, 6 là toàn thân, 7 là cứu cánh. Cả 7 thứ ấy đều bất tịnh. Vì thế cả thân mình lẫn thân người khác đều chẳng có chỗ nào đáng yêu nổi, thuần khổ không vui, lẽ nên phải chán lìa. Bởi thế tiếp đó Phật dạy, hãy tự quyết đoạn. Quyết là tâm quyết định, đoạn là cắt đứt nhân ác. Nhân ác chính là như câu tiếp đó nói rõ, tâm cấu. Sách Hội Sớ nói, tham sân si là tâm cấu, tức bụi nhơ nơi tâm. Trái với ba thứ ấy là tam thiện. Tẩy là rửa sạch, trừ là dứt bỏ. Vì thế Phật dạy, tẩy trừ tâm cấu. Ngôn hạnh trung tính. Ngôn là lời lẽ, hạnh là hành động. Sách Tiên Chú viết, làm đúng như lời nói, lời nói đúng như việc làm thì gọi là trung tính. Theo Ngài Tịnh Ảnh, trong câu trong ngoài tương ưng, chữ ngoài chỉ lời nói, chữ trong chỉ cái tâm. Tịnh Ảnh Sớ ghi, lời nói là ngoài, tâm là trong. Lời nói chẳng trái với tâm nên bảo là tương ưng, nghĩa là tâm khẩu đồng nhất, chính là trong ngoài tương ưng, tức biểu lý tương ưng. Lời Sớ còn giảng rộng, biểu là biểu hiện, những gì hiển hiện ra ngoài thì đều gọi là biểu. Hạnh cũng gọi là biểu. Lý là nội tâm, trong ngoài như một nên gọi là tương ưng. Đấy chính là trực tâm, như Kinh Tịnh Danh dạy, trực tâm là đạo tràng. Phần chánh kinh. Người ấy đã có thể tự độ, lại còn cứu vớt người khác. Chí tâm cầu nguyện, tích lũy cội lành. Tuy một đời tinh tấn siêng khổ, cũng chỉ như khoảnh khắc mà thôi. Thân sau sanh vào cõi vô lượng thọ, khoái lạc vô cực, vĩnh viễn nhổ được cái gốc sanh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Phần chú giải. Đoạn trên đã giảng rõ sanh tử lưu chuyển, ưu khổ chẳng ngớt, khuyên ta phải xuất ly. Đấy là nhàm chán sa bà. Còn đoạn này lại khuyên cầu sanh tịnh độ, chính là ham cầu cực lạc. Sách Di Đà yếu giải, lấy chán lìa sa bà vui cầu cực lạc làm nguyện, lại lấy tín nguyện trì danh làm cái nhân chân thật của nhất thừa. Bởi đó ta thấy rằng Đức Thế Tôn khuyên dụ chính là vì vãng sanh rất thiết yếu. Câu người đã có thể tự độ, nghĩa là độ được chính cái thân mình. Đây là lời tiếp nối ý câu tẩy trừ tâm cấu trong ngoài tương ưng của đoạn trên. Đó chính là hạnh tự lợi. Tiếp đấy, lại cứu vớt người khác là hạnh lợi tha. Đây chính là điểm thứ hai trong lời khai thị của Phật. Cứu là cứu độ, tức là lần lượt cứu độ những người khác, hay nói cách khác là chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ. Phát được cái tâm to lớn, tự giác giác tha, niệm danh hiệu Phật thì mới khế hợp được tông thú của bản kinh này, phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm. Đã phát đại tâm thì phải dùng tâm chí thành, tích lũy cội lành để cầu được diệu quả của bổn nguyện. Cội lành có nghĩa như thiện căn. Kinh Thắng Mang quyển thượng dạy rằng thiện bổn, bổn cũng là nhân, muốn dùng cái thiện ấy để làm bồ đề căn nên gọi là thiện bổn. Sách Hội Sớ lại viết, cầu nguyện là cái tâm nguyện được vãng sanh. Thiện bổn là tên chung của các điều lành, mà cũng chỉ riêng việc xưng danh niệm Phật. Bởi vì xưng danh niệm Phật chính là cội lành của việc vãng sanh cực lạc. Tích lũy cội lành chính là một bề chuyên niệm. Tiếp đó, Đức Thích Tôn trùng tuyên sự thắng diệu của cõi cực lạc, khuyến dụ vãng sanh. Khoảnh khắc là một phần 48 của một phút, tức là một khoảng thời gian rất nhỏ. Phật khuyên người đời một đời siêng năng vất vả cũng chỉ như trong khoảnh khắc. Thân sau sanh về cực lạc thì cái vui ấy không cùng tận. Sự vui màu nhiệm vô biên, vượt trỗi mười phương, chẳng hề chấm dứt, nên bảo là vô cực. Trong tác phẩm Khuyến Tâm Vãng Sanh Luận của Sa Môn Nhẫn Không thuộc tông Thiên Thai có câu, một trận vinh hoa đời này kết thành khổ quả ức kiếp, đời này siêng tu trong khoảnh khắc, nở nhụy giác tam minh. ấy là nhân nhỏ quả to, thọ báo dài lâu. Hễ được vãng sanh thì như kinh dạy, vĩnh viễn nhổ dứt cái gốc sanh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Ngài Linh Chi đã giảng về cõi cực lạc như sau: Tịnh độ Di Đà cảnh giới lạ lùng tuyệt diệu, thánh hiền cùng hội, nghe pháp ngộ đạo, thọ mạng vĩnh cửu, bất thoái bồ đề, chẳng còn có nỗi vui nào khác hơn được niềm vui này. Chỉ không có cái khổ vô thường đã đáng vui rồi, huống là còn có các sự thù thắng, những sự vui ấy chẳng cùng tận. Bởi thế Phật mới khuyên chúng sanh cầu sanh về đó. Phần chánh kinh: Ai nấy nên tinh tấn cầu tâm sở nguyện, chẳng được nghi hối, tự tạo thành ương họa, sanh vào biên địa cõi ấy, nơi thành thất bảo, trong 500 năm chịu các tai ách. Di Lặc bạch rằng: Tuân lời giảng dạy tường tận của Phật, chuyên rồng siêng năng tu học, phụng hành đúng như lời dạy, chẳng dám có nghi. Phần chú giải: Thế Tôn rủ lòng từ đã khuyên đại chúng nên yêu thích cầu sanh cực lạc, lại khuyên chúng sanh nên bỏ nghi hoặc để khỏi sanh trong biên địa. Đấy là điểm thứ tư trong lời khai thị của Phật. Kinh dạy: Ai nấy nên tinh tấn cầu tâm sở nguyện, nghĩa là chúng sanh phải thành kính chuyên tu, nhất tâm tịnh nghiệp, chẳng được nghi hối, tự tạo thành ương họa. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ hối như sau: Hối là nghĩ ngược lại, tức là nghĩ trái lại rồi đâm ra thụt lùi. Quá cửu tạm dịch là ương họa, quá là tội, cửu là ác, là tai họa. Ý Phật khuyên chúng sanh chớ nên nghi hoặc để tự tạo ra tai ương cho chính mình, ngõ hầu khỏi phải sanh vào biên địa cõi ấy, chịu các ách nạn. Biên địa còn gọi là nghi thành hay giải mạng quốc. Sách Tịnh Độ Lược Luận viết rằng: Trong 500 năm thường chẳng thấy nghe tam bảo và cõi an lạc thì gọi là biên địa hoặc là thai sanh. Gia Tường Sớ ghi: Ở đây trước hết răng dạy phải đoạn nghi hoặc, dạy rõ hoài nghi sẽ sanh biên địa, chẳng được gặp Phật. Suốt cả 500 năm hoa chẳng nở, hoa chẳng nở thì chẳng thể đến mười phương cúng dường chư Phật. Sách Hội Sớ nói: Trước sau chẳng lui sụp thì gọi là tinh tấn. Cầu tâm sở nguyện là nguyện cầu vãng sanh, nghi hoặc là chẳng hiểu rõ Phật trí, hối là ác tác, trước tin sau ngờ. Đối với lòng tin hiểu, khi trước sanh lòng hối hận, nửa đường bỏ lửng, tự tạo thành ương họa, là dẫu nước ấy chẳng trái nghịch gì mình mà tự cam sanh trong biên địa. Các ách nạn là chẳng thấy tam bảo, chẳng nghe kinh pháp. Lời giải thích của Hội Sớ rất tường tận. Đối với vấn nạn biên địa có thuộc vào ba bậc vãng sanh hay không, sách Vô Lượng Thọ Kinh sau đã bàn rất tỉ mỉ. Sách viết: Các kinh nói chẳng giống nhau, theo như Giác Kinh, tức bản Hán dịch, và Đại A Di Đà Kinh, tức bản Ngô dịch. Biên địa thuộc vào trung bối và hạ bối, ý nói cả trung bối lẫn hạ bối đều có biên địa. Còn kinh này chỉ bản Ngụy dịch, chẳng những không giống thế mà lại còn dạy khác đi. Bởi thế các sư cũng hiểu khác nhau. Chẳng hạn như Ngài Đàm Loan, Ngài Nguyên Hiểu, Ngài Pháp Trụ, Ngài Như Trạm đều cho rằng biên địa chẳng thuộc trong tam bối. Ngài Nghĩa Tịch, Ngài Cảnh Hưng, Ngài Long Hưng, Ngài Nhân Nhạc lại nghĩ biên địa gộp trong các bối. Mỗi vị căn cứ vào một khía cạnh nên các ý kiến ấy chẳng trái nghịch nhau. Nhưng kinh này là bản phiên dịch chính, và Đại sư Đàm Loan lại là cao tổ của tông ta, nên nay phải thuận theo ý Ngài, tức là như Ngài đã viết trong sách Lược Luận. Lại có một thứ vãng sanh cõi an lạc chẳng thuộc vào trong ba bậc. Phàm ba bậc đều là do tính tâm vãng sanh, ấy chính là điều nên khuyên bảo. Biên địa là do tâm nghi mà vãng sanh, ấy chính là điều phải răn dè. tinh ngờ khuyên răng khác nào như trời với đất, lửa với nước, làm sao dung được nhau. Lời luận của sách rất hay. Người đầy đủ tín tâm thì thuộc vào ba bậc vãng sanh, kẻ ôm lòng nghi thì rớt vào biên địa. Do hai tâm chẳng đồng, tất nhiên chỗ sanh về phải khác. Bởi đó trong hội bản này, ngoài ba bậc vãng sanh ra, kinh dạy rõ về biên địa nghi thành. Trong phẩm 40 ở phần sau sẽ giảng rõ điều này. Ngài Di Lặc lãnh thọ lời Phật nên hướng về Phật bạch rằng: thọ Phật minh hối, tức vâng lãnh lời dạy rõ ràng của Phật. Minh tức là trí huệ hoàn bị, rõ ràng, khai phát. Minh hối tức là lời răn dạy có tác dụng khiến đại trí được hiển lộ, khai phát, là lời dạy minh bạch, hoàn bị. Chuyên là chuyên nhất, tinh là tinh tấn. Trong phần chánh kinh, chữ chuyên tinh được dịch ý là chuyên rồng, siêng năng. Tu là tu hành, học là học đạo. Kinh Pháp Hoa dạy, dần dần tu học ắt đều thành Phật. Phụng hành đúng như lời dạy, Ngài Di Lặc lãnh thọ lời Phật giáo huấn, quyết định tuân hành. Câu chẳng dám có nghi, ngụ ý khuyên chúng sanh vâng lãnh lời Phật, dứt bỏ lòng ngờ. Nghi là căn nguyên phát sanh muôn mối lầm lạc, nên phải đoạn nghi. Số 35. Trược thế ác khổ. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: các ông nếu như có thể trong đời này đoan tâm chánh ý, chẳng làm các điều ác, thì thật là đại đức. Vì sao vậy? Mười phương thế giới thiện nhiều ác ít, dễ bề khai hóa. Chỉ có thế gian ngũ ác này là khổ sở nhất. Ta nay làm Phật trong cõi này, giáo hóa quần sanh, khiến bỏ năm sự ác, trừ năm sự đau, lìa năm sự đốt, hàng phục giáo hóa tâm ý của họ, khiến họ vâng giữ năm điều lành, đạt được phước đức. Những gì là năm? Phần chú giải. Phẩm này giảng rõ sự ác khổ trong đời ô trược này. Ác là ngũ ác, khổ là năm điều đau đớn, năm điều thiêu đốt. Phật khuyên dạy chúng sanh bỏ ác làm lành, hầu lìa khổ được vui. Tình Ảnh Sớ chép: năm giới để ngăn ngừa năm sự ác là giết chóc, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tạo năm điều ác ấy thì hiện đời bị vương pháp trị tội, thân gặp ách nạn, nên bảo là năm sự đau đớn. Do năm điều ác đó, trong đời vị lai sẽ chịu quả báo trong tam đồ, nên gọi là năm sự đốt. Ngũ ác là nhân của sự ác, năm điều đau đớn là hoa báo, năm điều thiêu đốt là quả báo. Gia Tường Sớ lại giảng năm điều ác như sau. Vì sao chỉ nói đến năm điều này? Do thế nhân thích gây tạo năm điều ác ấy nên mới riêng nêu lên. Đoan tâm chánh ý là tâm chân chánh, ý chân thành, khéo giữ gìn ý niệm của mình, xa lìa ba độc, chẳng tưởng đến việc tà ác. Ngài Nghĩa Tịch lại giảng: hướng đến Bồ Đề là đoan tâm, chẳng cầu việc khác là chánh ý. Hiểu như vậy là hiểu ở mức độ càng sâu hơn nữa. Bởi chỉ có hướng đến Bồ Đề mới là đoan tâm, chẳng hề cầu mong điều gì khác là chánh ý. Nếu có thể đoan chánh thân tâm như vậy thì tự nhiên chẳng làm các điều ác, nên bảo là thật là đại đức. Đại đức là đức đến cùng tột. Ngài Gia Tường giảng câu thiện nhiều, ác ít, dễ khai hóa nổi như sau. Trong các cõi khác có nhiều duyên thù thắng, thiện báo càng mạnh mẽ, thù thắng hơn, nên dễ làm lành. Cõi này chẳng có hai duyên ấy. Khai hóa là Phật khai ngộ giáo hóa vậy. Tiếp đó ý nghĩa của cả đoạn từ câu chỉ có cái thế gian đến lìa năm sự đốt đã quá rõ. Gia Tường Sớ giảng câu hàng phục giáo hóa tâm ý của họ, khiến họ vâng giữ năm điều lành như sau. Hàng phục giáo hóa tâm ý của họ nhằm làm tâm họ nhập đạo, vâng giữ năm điều lành, thuận theo lời dạy tu hành. Ngài Tịnh Ảnh và Ngài Gia Tường đều cho rằng ngũ thiện chính là ngũ giới, phước đức là phước lợi đạt được bởi thiện hạnh. Gia Tường Sớ ghi đạt được phước đức là nêu lên cả hai quả gần và xa để thành cái hạnh. Quả gần là như Tịnh Ảnh Sớ bảo, do trì ngũ giới nên trong đời hiện tại thân yên ổn không khổ. Quả xa là được sanh về cực lạc, quyết định chứng niết bàn. Như Tịnh Ảnh Sớ bảo, đời sau gặp Di Đà, rốt cuộc chứng niết bàn. Đời này an lạc, thân sau vãng sanh nên bảo là đạt được phước đức. Phần chánh kinh. Thứ nhất là các loài chúng sanh trong thế gian muốn làm các điều ác, kẻ mạnh hiếp yếu, chế ngự giết chóc lẫn nhau, tàn hại sát thương, ăn nuốt lẫn nhau, chẳng biết làm lành, sao chịu ương phạt. Bởi thế có kẻ nghèo cùng, ăn mày cô độc, điếc mù câm ngọng, si ác giặc dẹo cuồng dại, đều là do đời trước chẳng tin đạo đức, chẳng ưng làm lành. Những kẻ tôn quý, giàu sang, hiền minh, trưởng giả, trí dũng, tài năng, thông đạt, đều là do đời trước từ hiếu tu thiện, tích đức, cảm thành. Thế gian có những chuyện sờ sờ trước mắt như thế. Sau khi hết tuổi thọ, vào chốn u minh, chuyển sanh thọ thân, thay hình đổi nẻo, nên mới có nê lê, cầm thú, các loài ngọ ngoại, bay bổng, bò trường. Thí như chốn tù ngục, theo pháp luật thế gian cực hình thật khổ, hồn thần mạng tinh theo tội mà hướng về, chịu lấy thọ mạng hoặc dài hay ngắn, theo nhau cùng sanh để báo đền lẫn nhau, ương ác chưa hết trọn chẳng thoát nổi. Xoay vần trong ấy bao kiếp khó ra, khó được giải thoát, đau đớn không nói nổi. Trong vòng trời đất tự nhiên có như thế, tuy chẳng báo ứng rầm rộ ngay lập tức, mà thiện ác rồi sẽ quy kết cả. Phần chú giải. Trong những điều ác, trước hết Phật dạy về cái ác sát sanh. Thái Hiền nói: điều thế gian sợ hãi nhất là chết, điều tổn hại người khác nhất là đoạt mạng. Cái người ta sợ nhất là chết, cái người ta quý nhất là mạng. Bởi đó sát hại mạng kẻ khác là điều ác lớn nhất. Chẳng phải chỉ mình Phật giáo mà các tôn giáo khác cũng cấm giết người. Đầu tiên kinh văn nói đến sự ác giết chóc. Kinh chép: kẻ mạnh hiếp yếu, chế ngự giết chóc lẫn nhau, tàn hại sát thương, ăn nuốt lẫn nhau. Sách Hội Sớ viết: kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ giết chóc là kẻ mạnh, kẻ bị giết là yếu. Người hay thú cũng thế, chế ngự giết chóc lẫn nhau, như chim sẻ nuốt bọ ngựa, người lại giết chim, nên bảo là lẫn nhau. Tàn hại là hung tàn, làm thương tổn. Sát thương là giết cho chết hay làm cho thân kẻ khác bị thương tích. Rắn nuốt cóc, cóc lại ăn dung đất, nên bảo là ăn nuốt lẫn nhau. Những câu trên đây đều nói đến điều ác sát sanh. Cả đoạn kinh từ chẳng biết làm lành cho đến chẳng ưng làm lành đều nói lên lỗi hại của việc tạo ác. Đã làm đủ mọi điều ác lại còn sát hại sanh mạng, nên phải chịu quả báo nghèo nàn, ăn xin cuồng dại. Ăn xin là kẻ ăn mày xin cơm sống qua ngày. Sách Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa giảng chữ cô độc như sau: không cha là cô, không con là độc. Ngài Cảnh Hưng nói: cô là không cha mẹ, độc là không con cái. Điếc là tai không nghe được tiếng, mù là mắt chẳng thấy được, câm là miệng chẳng phát ra tiếng được, ngọng là tuy phát ra tiếng nhưng lưỡi chẳng động nên chẳng thể nói ra tiếng được, si là ngu si, si ngốc, ác là hung ác chẳng lành, giặc dẹo là yếu đuối tật nguyền choắt treo, cuồng dại là điên khùng. Đấy đều là những ương phạt do chẳng tin đạo đức, chẳng ưng làm lành. Ương là tai họa, phạt là tội lệ. Tiếp đó kinh nói những điều như giàu sang, trí dũng, để biểu thị những điều đạt được do làm lành, nhằm càng làm rõ thêm những tổn thất do ác nghiệp gây ra. Tôn quý, giàu sang là người phú quý trong thế gian. Hiền minh, trí dũng, tài năng, thông đạt là bậc hiền trí trong loài người. Chữ trưởng giả là tiếng gọi chung để chỉ bậc đủ cả hai thứ, tài sản và đức hạnh. Trưởng giả cũng là tiếng để gọi bậc cao tuổi, giàu có. Người hiền trí, phú quý trong đời đều do trong đời quá khứ từng từ ái, tận hiếu, tu thiện, tích đức nên đạt được như thế. Trên đây kinh đã nói đến nhân quả chẳng hư dối là những điều thế gian có thể thấy được. Những thứ ương phạt như nghèo cùng ăn mày cho đến giặc dẹo cuồng dại là những loại dễ thấy trong đời, nhưng mấy ai biết rằng sau khi tuổi thọ hết, nỗi khổ sở còn nặng nề hơn nữa. Từ câu vào chốn u minh trở đi, kinh nói thẳng vào những tội khổ. U minh còn thường gọi là minh đồ, tức đường tâm tối. Minh giới, tức cõi tâm tối, là danh từ chỉ chung cả ba đường ác, cũng là chữ để chỉ riêng quỷ giới và địa ngục. Chẳng hạn như sách Hội Sớ ghi, u minh tức là minh đồ, suối vàng. Câu chuyển sanh thọ thân, đổi hình thay nẻo được sách Hội Sớ giảng, thoát thân người, chịu thân quỷ súc sanh vân vân, nên bảo là chuyển sanh thọ thân. Chuyển biến trong tứ sanh nên bảo là đổi hình. Sống chết trong sáu đường nên bảo là thay nẻo. Tứ sanh là noãn, thai, thấp hóa. Chẳng hạn như bỏ thân chim sẻ, mang thân chó nên gọi là đổi hình. Lại như bỏ thân người, khoác thân chó, tức là từ nhân đạo chuyển sanh vào súc sanh đạo nên gọi là thay nẻo. Chúng sanh xoay vần trong sáu đường, nê lê chính là địa ngục. Ngài Gia Tường giảng câu thí như chốn lao ngục, theo pháp luật thế gian cực hình rất khổ như sau. Ví như pháp vua là dẫn thí dụ để so sánh, trước là báo nhẹ, sau là khổ nặng, giống như pháp vua trị tội. Trước hết là gông xiềng, sau hạ chỉ giết đi. Trước là hiện báo, sau vào địa ngục nên bảo là cực hình. Ý ngài nói, làm ác chịu báo, trước là thọ quả báo nhẹ trong hiện đời, thân sau lại chịu trọng báo, giống như phép vua trừng trị tội phạm. Trước hết nhốt vào ngục, thân bị gông xiềng, chịu đựng các khổ lớn. Những điều ấy ví như chịu các khổ báo nơi thân hiện tại, tối hậu mới dùng đến cực hình, giết mất sanh mạng. Chữ cực hình để ví cõi địa ngục, nỗi khổ trong địa ngục như lửa nung đốt thân, lại sau khi chết đi đọa vào tam đồ, bèn có nê lê, cầm thú, côn trùng. Địa ngục khổ nhất nên gọi là cực hình. Chữ hồn thần, mạng tinh trích theo bản Hán dịch, bản Ngụy dịch ghi là hồn thần tinh thức. Sách Vô Lượng Thọ Kinh sao giảng rằng có thuyết nói thức thứ sáu gọi là hồn thần, thức thứ tám gọi là tinh thức. Như vậy ở đây chữ mạng tinh chỉ thức thứ tám, tức là A Lại Gia thức. Do nó làm vị chủ nhân đi sau đến trước, tức khứ hậu lai tiên tác chủ nhân, nên gọi là mạng tinh. Thức thứ tám này dường như luôn tiếp nối, lúc xả mạng hễ chỗ nào nghiệp nặng hơn thì nó bị lôi vào đó, nên bảo là theo tội hướng về. Theo tội báo vào trong ác thú, nếu hãm vào ngục vô gián thì muôn kiếp khó ra, nên bảo là chịu lấy thọ mạng hoặc dài. Hoặc sanh làm loài vi khuẩn chết sống trong mỗi sát na nên gọi là hoặc ngắn. Sách Hội Sớ nói như sanh trong tám đại địa ngục và loài quỷ trường thọ thì gọi là hoặc dài, như các loài thiêu thân, phù du vân vân thì là hoặc ngắn. Trong đó vô lượng thọ mạng sai khác đều do túc nghiệp cảm vời. Trong đường lành coi sống lâu là phước, nơi nẻo ác coi sống lâu là họa lớn. Theo nhau cùng sanh để báo đền lẫn nhau, nghĩa là oan oan tương báo chẳng có cùng tận. Sách Hội Sớ nói những kẻ sát sanh đời đời cùng sanh ra cùng lúc với nhau người này giết hại người kia để báo đền nỗi oán hận. Chẳng hạn như kẻ bị giết vì muốn đòi nợ mạng nên ắt theo đuổi kẻ oán đối, phải đồng thời xuất hiện trong thế gian thì mới mong báo oán nổi. Bởi thế oan gia trái chủ theo nhau cùng sanh. Đời này người giết dê, tương lai người chết thành dê, dê chết thành người, lại như mèo chết thành chuột, chuột chết thành mèo, đời đời cùng sanh với nhau đoạt mạng để đền nợ, nên kinh nói báo đền lẫn nhau. Lại do kẻ đòi nợ qua thật nhiều đời báo oán, lại kết thành kẻ oán người thân, nên chẳng biết lúc nào xong. Ương ác chưa tận, trọn chẳng thoát nổi. Ương là họa, là tội, là hình phạt. Những ương ác đã tạo chưa đền trả hết thì ác cứ xoay vần mãi trong đường ác, chẳng có lúc ra, đau đớn không nói nổi. Ngài Nghĩa Tịch giảng câu tự nhiên có như thế như sau: làm ác thì dẫu chẳng muốn chịu quả khổ, quả khổ vẫn tự đến. Tu thiện dẫu chẳng mong cầu quả vui, quả vui vẫn tự đến. Khác nào như bóng theo hình, như tiếng vọng theo âm thanh. Nhưng kinh đây bảo là tự nhiên, là ý nói nhân quả là pháp quyết định như thế đó. Sách Hồi Sớ cũng nói nhân quả tất ứng nên bảo là tự nhiên. Bạo là mạnh gấp, đột nhiên. Chữ ứng là báo ứng. Kẻ ác làm ác ắt chịu quả báo, nhưng quả báo hoặc là chẳng ứng hiện ngay lập tức trong hiện tại, nhưng nhân quả chẳng dối, ắt trong đời sau phải chịu khổ báo. Nên kinh dạy thiện ác rồi sẽ quy kết cả. Phần chánh kinh thứ hai là nhân dân trong thế gian chẳng thuận pháp độ, xa xỉ dâm dật, kiêu căng phóng túng, mặc tình thỏa ý. Kẻ trên bất minh, kẻ có địa vị bất chánh, hãm người oan uổng, tổn hại trung lương. Lòng và miệng khác nhau, cơ mưu trá ngụy đa đoan, khinh dối hết cả tôn ti trong ngoài. Nóng giận ngu si, ham hậu đãi mình, tham muốn có nhiều, lợi hại thắng bại, kết phẫn thành thù, phá gia vong thân, chẳng quản trước sau. Giàu có thì keo tiết, chẳng chịu cho ra, càng thích giữ rịch, càng tham nặng hơn. Tâm nhọc thân khổ cho đến khi chết đi, không đem theo được gì. Thiện ác họa phước theo mạng mà sanh, hoặc ở chỗ vui, hoặc vào nơi khổ độc. Lại hoặc là thấy người lành thì ghét dèm, chẳng khởi lòng hâm mộ bắt chước, thường ôm lòng trộm cắp, mong mỏi hưởng cái lợi của người khác để cung cấp cho mình. Của cải ấy rồi lại tiêu tán, lại bị kẻ khác lấy mất. Thần minh ghi biết, rốt cuộc vào trong ác đạo, tự có tam đồ vô lượng khổ não, xoay vần trong đó bao kiếp khó ra, đau đớn chẳng nói nổi. Phần chú giải. Điều thứ hai là tội ác trộm cắp. Đối với vật có chủ, dù ít hay nhiều, nếu chẳng cho mà lấy thì đều là trộm cắp. Hạnh trộm cắp vốn bắt nguồn từ tam độc, tham dục keo kiết thì dễ sanh tâm trộm cắp. Các ác hỗ trợ nhau thành ra tội trộm cắp. Từ chữ chẳng thuận pháp độ đến chẳng tính trước sau, kinh nói đến tội lỗi trộm cắp. Trong câu chẳng thuận pháp độ, pháp là khuôn phép, pháp tắc, độ là quy củ, những quy định thông thường. Dâm dật là như sách Đẳng Bất Đẳng Quán Tạp Lục nói. Trong kinh đa phần là chữ dâm có liên quan đến người nữ. Chữ dâm chuyên chỉ việc trai gái. Hành dâm không chừng mực nên bảo là xa xỉ dâm dật. Kiêu là kiêu căng hợm mình khinh người. Nam nữ ở chung chẳng tuân theo lễ nghĩa, tình dục phóng túng, chỉ cốt khoái ý, chẳng sợ tội lệ, nên bảo là mặc tình thỏa ý. Câu kẻ trên bất minh, người có địa vị bất chánh, ý nói kẻ có địa vị lợi dụng quyền thế lương lẹo, chiếm đoạt vơ vét, tổn người lợi mình, hại nước hại dân, tạo đủ các thứ ác nghiệp. Gia Tường Sớ nói quan tể tướng dung túng thuộc hạ bắt muôn dân đút lót, đoạt ngang của người. Đấy là kẻ trên bất minh. Ăn hối lộ đã thuộc về hạnh trộm cắp, huống hồ là còn hãm người oan uổng, tổn hại trung lương. Hãm là vu hãm, hãm hại. Oan là oan khuất, uổng là tà vậy. Trung là làm việc thận trọng, hạnh ngay thẳng, vì việc công quên việc tư. Lương là hiền lành. Kẻ ác như thế ganh ghét người hiền, hãm hại người trung lương. Kẻ đó ắt lời nói xảo ngụy chẳng trung. A vua cầu lợi, phỉ báng người lương thiện, vu tội cho người, tâm khẩu bất nhất, nên kinh bảo lòng miệng khác nhau, cơ mưu xảo ngụy đa đoan. Ngài Nghĩa Tịch bảo, cơ là huyễn hoặc, ngụy là dối trá. Ngài Cảnh Hưng nói, cơ là mưu mô, tức là khéo nói cho đẹp lòng, nhằm lung lạc ý vua để làm chuyện mưu mô gian dối. Cơ còn có nghĩa là tâm cơ, ngụy là gian dối. Lọc lừa dối trá có nhiều thứ như thế, nên bảo là cơ mưu xảo ngụy đa đoan. Kẻ ác như thế nào cần biết đến tôn ti thượng hạ nội ngoại thân sơ. Đối với ai nó cũng đều dối trá lừa lọc cả, nên mới bảo khinh dối hết cả tôn ti trong ngoài. Nóng giận ngu si ham hậu đãi mình, hai độc sân và si khiến tâm tham càng thêm tăng trưởng. Sách Hội Sớ viết, ba ác hỗ trợ nhau khiến tài dục lừng lẫy, ham hố tài vật của người khác, chỉ muốn tom góp về cho mình, nên bảo là ham hậu đãi mình. Ham muốn là tham dục sân ác. Kinh Di Ma dạy, chấp thân là gốc, tham dục là gốc. Sách Hội Sớ lại nói, biển dục sâu rộng chẳng biết chán đủ. Dẫu tôn quý hay thấp hèn, giàu nghèo hay giàu, không ai lại chẳng mong tom góp trộn rộn bôn ba, nên gọi là tham dục. Muốn chiếm hữu nhiều nên bảo là tham muốn có nhiều. Hết băng 20, xin nghe tiếp băng 21.